Chương 3 Đời tu sĩ. Giới biệt giải thoát, điều kiện tiên quyết của Bồ Tát giới. Một La Mã, pháp khí thích hợp với Đại Thừa. Tôi đã trình bày làm thế nào tâm Bồ Đề quý báu nên được phát triển theo cách đặc biệt, và người ta cần phải lập hạnh Bồ Đề để tăng trưởng tâm ấy. Bây giờ tôi muốn nói đến những hạng người nào là pháp khí đặc biệt để lập hạnh Bồ Tát do bài kệ. Chỉ người nào đã lập thệ lâu bền, giữ một trong bảy hạng giới biệt giải thoát mới đủ tư cách lập nguyện Bồ Đề, không có cách nào khác. Kệ số 20. Nhưng ở đây bạn có thể cãi, không phải ông đã nói từ đầu rằng người ấy là thù thắng. Kệ số 5. Và đối với những con người trong sạch, chỉ mong muốn đạt đến vô thượng Bồ Đề. Kệ số 6. Thế thì làm sao những gì ông nói trong bài kệ này đúng được? Ở đây ông bảo rằng người thọ giới biệt giải thoát là pháp khí trong sạch, vậy hóa ra hạng người thù thắng trước đây không trong sạch bằng. Điều tôi muốn nói ở đây là do bậc thầy tôn kính của tôi, Ngài Trí Hiền Quang Vinh, trong luận giải về 20 bài kệ giới kinh. Những học giới trong biệt giải thoát đã trở thành phụ thuộc vào giới Bồ Tát, và nên hiểu đó là một phần trong toàn thể. Bởi thế, phải hiểu ý nghĩa câu nói của Vô Trước, giới biệt giải thoát này cần nên thọ là người nào thọ giới biệt giải thoát chính là một pháp khí thích hợp để thọ Bồ Tát giới một cách đúng điệu. Vì không có một giới luật Phật giáo nào khác buộc người ta kiêng sát sinh, trộm cắp, tà dâm, ngay cả pháp khí thích hợp để thọ Bồ Tát giới cũng không có thêm giới luật nào mới về sự cấm chế những bất thiện hành này. Những phản bác liên hệ đến chủng tính. Bây giờ sự thật là có những người thuộc hạng phi chủng tính. Chú thích: trong vài hệ thống Đại Thừa, nhất là Duy Thức Tông, có truyền thống phân loại người thành chủng tính, dòng họ tùy theo khuynh hướng của họ trong đời tái sinh ấy. Có năm chủng tính muốn nói ở đây. Một, phi chủng tính có nghĩa là trong đời hiện tại không có khuynh hướng giải thoát. Hai, bất định chủng tính là những người do hoàn cảnh thúc đẩy mà sẽ thuộc về một chủng tính nào đó. 3. Chủng tính thanh văn là người có lý tưởng tiểu thừa, mong chứng thánh quả A-la-hán. 4. Chủng tính độc giác, lý tưởng tiểu thừa về một vị Phật tự tu tự giác. 5. Chủng tính Như Lai, lý tưởng đại thừa, mong giác ngộ vì thương xót hữu tình. Hết chú thích. Những người phi chủng tính này là những người chưa có khuynh hướng đại thừa, hoặc những người có ngoại hình chướng ngại cho việc thọ giới tỷ kheo, và như vậy một cách bất công họ còn bị ngăn cản thọ giới Bồ Tát dù họ có ý muốn thọ. Chú thích: luật kể ra nhiều già nạn, tức các chướng ngại về thân xác và hoàn cảnh mà người thọ giới biệt giải thoát cần phải thoát khỏi nếu muốn được thu nhận làm sa di hay tỳ kheo. Lễ thọ giới bao gồm một vấn nạn về các chướng ngại như có các dị tật, bị những chứng bệnh đặc biệt, bị nợ nần, không được cha mẹ đồng ý. Hết chú thích. Và tôi biết có những người đã thọ giới Bồ Tát nhưng chưa bao giờ thọ giới biệt giải thoát, hoặc đã thọ nhưng bị trục xuất vì phạm giới trọng, hoặc đã từ bỏ học giới, hoặc hoàn toàn chối bỏ đời sống phạm hạnh, Nhưng nếu giới, biệt, giải thoát không thể ngăn người ta phạm các tội căn bản, thì ở đâu ta có thể tìm một giới luật khác để ngăn? Do đó ở đây tôi nói, có thể nào có một Bồ Tát mà không cấm chế sát sinh, trộm cắp, dâm dục, vân vân? Câu trả lời là không, vì kinh điển nói rằng đây cũng là những khuyết điểm căn bản nơi một Bồ Tát. Vì sự thể là như vậy, nên giới, biệt, giải thoát là cần yếu trước tiên và chính là điều kiện để thọ Bồ Tát giới. Dĩ nhiên, nếu một người nào trong các đời trước đã tu hạnh Đại Thừa và bây giờ vẫn ở trong chủng tính Đại Thừa thì không có gì sai quấy nếu đã thọ giới Bồ Tát trước tiên, vì bản tính tự nhiên của họ là không phạm tội. Quan điểm Trung Quán và Duy Thức. Vậy, nếu bạn giải thích hệ thống trung đạo của Đại Thừa một cách chính xác, thì trước hết ta không tìm thấy ở đâu một pháp khí thích hợp cho Đại Thừa. Tất cả chúng sinh đều thuộc vào một chủng tính duy nhất và đều có Phật tính gọi là Như Lai Tạng. Như được nói, không có thích hợp hay không thích hợp với Bồ Tát cao cấp, vì tất cả đều sẽ thành Phật. Bởi thế, muốn đạt đến toàn giác, hãy thực hành tùy theo khả năng. Và trong tác phẩm Toát Yếu Về Chân Như, Mật Điển Chính Yếu có nói: tôi không cố xét người nào phải, người nào không phải pháp khí để đi vào mạng Đà La Vĩ Đại. Và nếu bạn hỏi tại sao, thì luận sư Thánh Thiên Aryadeva đã nói: Bồ Tát sơ phát tâm đem cho chúng sinh bất cứ gì chúng muốn, bởi vì không có pháp khí cho diệu pháp, không nơi nào có pháp khí ấy. Và bởi thế, vì tất cả chúng sinh đều thuộc một chủng tính duy nhất, nên Ajitanatha nói: vì pháp giới vốn không có phân biệt, nên không thể nào có nhiều chủng tính khác nhau. Và Long Thọ cũng nói: nếu không có sự phân biệt, cổ xe chính yếu, vì pháp giới vô phân biệt, thì giáo lý của Ngài dạy có ba thừa, chỉ là để giúp chúng sinh tiến đạo. Tuy nhiên, mặc dù kinh điển có nói đến ba hạng người là thanh văn, duyên giác và Phật, và dùng những loại ngọc quý để dụ cho năm hạng chủng tính trong các hữu tình, phi chủng tính, bất định, thanh văn, độc giác, Phật, nhưng các luận đều nói rằng đây chỉ là những giai đoạn tạm thời. Tôi xin trích dẫn lời bậc thầy Suvarna: khi kinh điển dạy rằng có hai hạng chủng tính là pháp tính chủng tính và hành chủng tính, thì điều ấy có nghĩa rằng người ta chỉ ở trong chủng tính hành đạo một thời gian. Nhưng khi nói về chủng tính chân thực hay pháp tính thì không có sai biệt nào cả. Do đó các bậc hiền trí bảo rằng giới, biệt, giải thoát chắc chắn và chính yếu là cần thiết trong khi đang còn ở trong chủng tính hành đạo, nhưng chủng tính pháp tính thì khác. Một, pháp thân có mặt khắp mọi thời mọi nơi. Hai, báo thân ở trong thiên cung chỉ thuộc về chư vị Đại Bồ Tát Thập Địa khi họ giảng pháp Đại Thừa sâu rộng. Ba, thân ứng hóa thì chỉ xuất hiện thỉnh thoảng như trái cây Udumbara, như kinh dạy, sau thời đại này sẽ trải qua 60 thời kiếp, không có Phật xuất thế. Do đó, giới, biệt, giải thoát cũng là một vật hiếm hoi, vì nó chỉ hiện hữu trong thời đại chúng ta và là cái nhân chính đưa đến những hoàn cảnh tốt đẹp. Chỉ nhờ giáo lý của Phật mà chúng ta thoát khỏi những tội lỗi sát sinh, trộm cắp, dâm dục. Và vì giáo lý của Ngài chỉ tồn tại bao lâu mà giới, biệt, giải thoát còn tồn tại, nên chúng ta nói rằng chỉ có giới biệt giải thoát là trên hết. Bởi thế, nếu bạn nói về những trình tự tiến tu trên đạo lộ, thì những người chưa sẵn sàng hướng Đại Thừa sẽ chuẩn bị cho Đại Thừa bằng cách thọ bất cứ loại giới nào trong bảy loại giới của biệt giải thoát mà họ thấy thích hợp. Do đó mà tôi nói một cách chính xác trong bản văn gốc là chỉ những người thọ một trong bảy hạng giới của biệt giải thoát là thích hợp cho giới Bồ Tát. Ngoài ra, không còn cách nào khác nữa.
Hai La Mã. Các hàng ngũ trong cộng đồng Phật giáo.
Bài kệ số 21 trong Đèn soi nẻo giác nói: Đức Như Lai đã nói, trong bảy hạng biệt giải thoát giới, sự sống phạm hạnh là thù thắng. Nghĩa là thệ nguyện giữ giới tỷ kheo. Điều tôi muốn nói ở đây là học giới của một tỷ kheo là độc nhất vô nhị trong bảy hạng giới.
Chỉ có bảy hạng.
Trước hết, có thể có người cãi rằng có tám hạng trong giới biệt giải thoát được thiết lập trong các bộ luật và trong những kinh tiểu thừa như Tiến trình tuệ giác, Kho tàng các pháp cùng những toát yếu hữu ích của nó và Đại luận về tác phẩm này. Thế thì tại sao tôi nói chỉ có bảy? Quả thật các tác phẩm nói trên đều đưa ra con số 8. Nhưng Ngài Vô Trước chỉ thiết lập 7 hạng trong mọi chương của tác phẩm Ngài, nhan đề, các cấp bậc tu thiền định và nhất là trong chương nói về giới. Nếu ta hoài nghi sự sáng suốt của con người vĩ đại ấy thì không còn gì để nói. Vô Trước là một Bồ Tát ở địa vị thứ 3 đã đạt đến loại định gọi là dòng pháp tương tục, đã được huyền ký trong mật điển căn bản của văn thù rằng Asanga, con người thánh thiện ấy rất thông tuệ, khéo hiểu nghĩa kinh điển. Không còn ngờ gì nữa rằng Ngài đã nghe toàn bộ kinh tạng trực tiếp từ Ajitanatha. Trong luận giải 20 bài kệ về giới, Thượng tọa Trí Hiền đã nói: Về việc thệ nguyện thọ giới, các học giới nằm trong 7 hạng của giới biệt giải thoát. 5 hạng trong đó là giới xuất gia, tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức swamana, sa di và sa di ni. 2 hạng là cư sĩ, nam và nữ cư sĩ. Giới bát quan trai chỉ giữ một ngày thì không thực thụ là giới và không được xem như là xứng đáng thuộc vào hàng ngũ biệt giải thoát vì thời gian tiết chế các dục không dài bao nhiêu. Bậc thầy đã tuyên bố điều ấy là một bậc đại luận sư về giới luật Bồ Tát. Tôi theo cách giải thích của Ngài vì Ngài đã nhận chỉ giáo theo truyền thống không gián đoạn từ Long Thọ và Santideva.
Tín đồ cư sĩ và tập sự, sa di, sa di ni.
Một vài điều cần nói ở đây về 7 hạng biệt giải thoát. Những tín đồ cư sĩ có 2 hạng, hạng tránh tà dâm và hạng tiết dục, ngay cả đối với người bạn đời của họ. Nhưng sự tu tập dành cho cả 2 hạng là từ bỏ 4 sự vi phạm căn bản, sát, đạo, dâm, vọng và từ bỏ rượu. Có người nói từ bỏ tà kiến thay vì rượu. Nói về rượu, một vài luật sư cho rằng uống rượu tự bản chất là đã có tội. Nhưng những nhà hữu bộ cho rằng uống rượu chỉ có tội chỉ vì giới tử đã hứa chừa rượu trong lúc thọ giới. Vậy đối với tín đồ có 5 giới và 45 luật đặc biệt áp dụng cho họ, giới tập sự cũng bao gồm 50 pháp hành này của người tín đồ tại gia nguyện độc thân. Trong 50 giới điều này, có những giới điều cần phải phát lộ sám hối nếu vi phạm. Có giới điều khi đã thệ nguyện thì không được vi phạm, và cũng có những giới điều nếu vi phạm cũng không tội.
Tăng và Ni.
Giới luật của tỷ kheo gồm 253 điều, trong đó 27 điều cần phải phát lộ sám hối khi vi phạm. 213 giới cần phải thọ, và 13 điều thuộc về sự quản trị tăng đoàn không tội. Thức Xoa Mana, học pháp nữ, tuân giữ 240 giới điều, nghĩa là tất cả giới điều của tăng trừ 13 điều thuộc về quản trị tăng già. Giới luật của họ bao hàm đời sống trong sạch không lỗi lầm của Sa Di Ni, cũng như 6 học pháp căn bản và 6 pháp hòa kính. Tỷ kheo ni tuân giữ 500 giới điều, bao gồm tất cả những giới của thức Somana, và tỷ kheo đồng thời tu tập theo kinh luật để kiện toàn nhân cách khất sĩ thanh tịnh.
Ba La Mã, 18 bộ phái.
Có nhiều bộ phái trong tăng đoàn Phật giáo. A. Đại chúng bộ Mahasamgika hay Mahatankì, gọi tắt là Tăng Kỳ. B. Nhất thiết hữu bộ Savatthivasa, gọi tắt là hữu bộ. C. Thượng tọa bộ Stavira. D. Đàm mô đức bộ Samatiya. Những bộ phái này ngày xưa ở trong 18 bộ như sau. A. Đại chúng bộ có 5 bộ phái: Purvasala, Tây Sơn Trú; Aparasala, Bắc Sơn Trú; Haimavata, Tuyết Sơn; Lokottaravada, Thuyết Xuất Thế; Prajnatiyavada, Thuyết Giả Duy Thức. B. Nhất thiết hữu bộ có 7: Mula, Căn Bản; Kasyapiya, Ca Diếp Di, Ẩm Quang; Dhammagupta, Pháp Thượng; Mahisasaka, Vipajjaya Vada, Tỳ Bà Sa; Bahu Srutiya, Đa Văn; Tamrasatiya. C. Thượng tọa bộ có 3 bộ phái: Mahavihara Vasina, Chetavanidya, Chế Đa Sơn; Abhayagiri Vasina. D. Đà Mô Đức bộ có 3 bộ phái: Karukulaka, Avantaka, Vasiputriya. Khả Trú Tử, Bà Sai Phú La hay Độc Tử. Nhiều sách kể ra những bản khác nhau về các bộ phái nói trên cho rằng Duy Thức thuộc về Nhất Thiết Hữu Bộ, phần còn lại không thay đổi. Một bản liệt kê khác như sau: A. Kasyapiya, Dhammagupta, Kajipji, Pháp Tạng; Mahisasaka và Mula Savatthivada và Căn Bản Nhất Thiết Hữu; B. Puva, Apara, Haimavata, Tây Sơn Trú, Bắc Sơn Trú, Tuyết Sơn; Prajnapti, Vibhaya và Lokottaravada, Duy Thức, Tỳ Bà Sa và Thuyết Xuất Thế; C. Tamrasatiya, Bahusrutiya, Avantaka, Đáp Văn; Karukulaka và Vatsiputriya, Độc Tử; D. Chetavaniya, Abhaya và Mahavihara. 4, 6, 5 và 3, Mỗi bộ phân ra như thế, do đó có 18 bộ phái. Giáo lý của Đấng Sư Tử dòng Thích Ca tồn tại lâu dài vì những bậc thầy xưa có năng lực truyền thừa. Mặc dù có nhiều bộ phái và nhiều quan điểm khác nhau, do khác nhau về địa phương và thầy dạy, họ không hề tranh luận về đức đạo sư. Về những điểm khác nhau của các bộ phái liên hệ đến giới luật và quan điểm, cần tham khảo các bộ sách lớn.
Bốn La Mã. Đời sống Phạm Hạnh Quang Vinh, Tỷ Kheo.
Trở về bản văn gốc thì đời sống Phạm Hạnh kệ số 21 ám chỉ từ bỏ phái nữ và rượu. Về những nguy hiểm của rượu, có thể tham khảo các giới kinh và những đoạn liên hệ trong kinh Tạng. Về nguy hiểm của phái nữ, hãy tham khảo giới kinh và các kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa. Ví dụ kinh Tiểu Thừa, nhóm 7 Pháp. Này Bà La Môn, có những người nguyện sống đời trong sạch, không hành dâm với phụ nữ, nhưng khi mắt nhìn thân thể phụ nữ, họ bị lôi cuốn bởi hình dáng, họ vẫn cười với phụ nữ và bị thu hút vào cuộc chuyện trò, say mê chú ý đến phụ nữ, ngay cả khi cách nhau bằng những bức vách và màn che, những đồ trang sức cùng tiếng hát giọng cười của nữ giới cũng đi thẳng vào tim họ. Và khi nhìn thấy cư sĩ thụ hưởng năm dục, lòng họ bị vương vấn. Thế mà họ cũng hồi hướng công đức đời sống trong sạch của mình để có một chỗ đứng trong các cõi trời. Đời sống phạm hạnh của những người như thế hoàn toàn bất tịnh. Lại nữa, trong một kinh Đại Thừa nói, tâm còn không được nghĩ đến dục tưởng, huống hồ buông thả giác quan để nhìn và sờ. Những nguy hiểm của dục vọng nói chung có thể được tham khảo từ kinh Những Câu Hỏi của Vua và kinh Quở Trách về Dục. Vậy, người nào tự khoe mình sống đời trong sạch, trong khi thực tình họ không sống trong sạch? Người nào kiêu hãnh về hình tướng của việc hành nghề tôn giáo mà coi thường giới luật, nghĩ đời sống tôn giáo chỉ có nghĩa là những người thọ giới Bồ Tát như chúng ta có quyền hưởng dục, thì đó là kẻ giả dối, không khác gì trộm cướp. Kinh điển cũng nói, kẻ trộm ăn đồ khất thực, kẻ trộm uống nước. Một tu sĩ tội lỗi như vậy không bao giờ nên đắp y cà sa, vật mà chư thiên và nhân loại tôn thờ. Kinh nói, y cà sa đốt cháy người giả dối, bát khất thực bốc lửa thiêu ác tăng. Và kinh ngăn chặn tà hạnh nói, tu sĩ nào phạm giới dù chỉ trong chốc lát bằng một búng tay, cũng không nên ở lại trong tăng chúng vì danh dự chiếc y cà sa. Tai họa của sự giả dối này được nói trong nhiều kinh như Ca Diếp Vấn. Theo giáo lý Đại Thừa, và tôi cũng nghĩ vậy, thì loại người hành nghề tôn giáo tội lỗi như thế không nên gia nhập con đường lớn. Đời sống phạm hạnh chân chính hoàn toàn trong sạch, không dính tới những xấu xa như vậy. Vì nó toàn hảo hơn giới cư sĩ, hay sa di, hay thức xoa, nên tôi nói, kệ số 21, sự sống trong sạch là thù thắng nhất, nghĩa là thệ nguyện giữ giới tỷ kheo. Và chính Đức Thế Tôn đã dạy rằng giới luật thanh tịnh của tỷ kheo là nền tảng toàn hảo cho cỗ xe lớn vượt xa các giới khác.
Năm La Mã, các pháp yết ma của tăng.
Chỉ được gọi là tỷ kheo người nào đã thọ giới qua pháp bạch tứ yết ma giữa tăng chúng. Các pháp yết ma của tăng có 4 loại. 1. Bạch nhất yết ma. 2. Bạch nhị yết ma. 3. Bạch tứ yết ma. 4. công bố một sự việc ba lần. Bốn loại yết ma này được dùng cho hai loại vấn đề. Vấn đề liên hệ đến người, không liên hệ đến người, tình sự, phi tình sự.
A lớn, liên hệ đến người.
Những yết ma liên hệ đến người là 1. Nhận người vào tu viện. 2. Thọ giới. 3. Nhất trí giữa mọi người. 4. Giải tội. 5. Biểu quyết để trục xuất, chuyển đi xa và những việc liên hệ đến an cư. 6. Xin khất hạ 7 ngày, 20 ngày hay 40 ngày. 7. Cử làm thị giả. 8. Xử phạt.
B lớn, không liên hệ đến người.
Những yết ma không liên hệ đến người là 1. Thọ y, thọ bát. 2. Thọ giải dốc. 3. Tịch thu y. 4. Xướng ranh giới của tu viện. 5. Những việc khác liên hệ đến cư sĩ. Những pháp yết ma của tăng còn được xếp theo các loại như sau. Những việc cần được thông qua bởi một hội chúng gồm 2, 4, 5, 10, 20, 40 người hay bởi toàn thể tăng chúng. Ví dụ, một yết ma có thể thực hiện bởi 2 người là khi một tỷ kheo thú tội phạm giới bằng cách nói lên 3 lần trước tăng chúng. Một yết ma 4 người là phát lộ một trong các trọng tội. Một yết ma 10 người là khi thọ giới ở vùng đông dân. Yết ma 5 người là khi thọ giới ở vùng biên địa. Yết ma 20 người là khi giải tội. Yết ma 40 người là khi truyền giới cho tỷ kheo ni. Yết ma toàn thể tăng chúng là khi xướng ranh giới tu viện, định ngày bố tát và an cư.
6 La Mã, 10 cách thọ giới.
Các bậc thầy về luật hữu bộ đều nói sự thọ giới phải được cử hành theo 10 cách. 1. Tự thệ thọ giới, chư Phật và các bậc độc giác. 2. Thọ giới bằng đức tin, 5 người đầu tiên theo Phật. 3. Bằng cách Phật nói, lại đây tỷ kheo, gia xá và những người khác. 4. Bằng cách chấp nhận bậc thầy, Mahakajip và những người khác. 5. Bằng cách đặt câu hỏi làm Phật hài lòng, Sudatta và những người khác. 6. Bằng cách chấp nhận bát kỉnh pháp, đại ái đạo. 7. Bằng cách cử sứ giả, Dhammadina. 8. Thọ giới do 5 tỷ kheo mà thành, không có một luật sư, những người thọ giới ở vùng xa xôi, biên địa. 9. Thọ giới do chúng 10 người ở vùng đông dân. 10. Thọ giới bằng cách lặp lại 3 lần sự quy y. Đây là cách thọ giới của nhóm 60 bậc hiền, thời Phật. Có 4 dạng tỷ kheo được truyền thống mô tả. 1. Danh tự tỷ kheo là chỉ có tên. 2. Tự xưng tỷ kheo nhưng không sống như một tỷ kheo. 3. Khất cầu tỷ kheo là người xin ăn. 4. Phá kết sử tỷ kheo là người đã hàng phục được những dục vọng. Trong thời đại chúng ta, rất hiếm có một tỷ kheo tuân giữ giới toàn vẹn như luận sư Santideva nói. Mặc dù thật khó thực hành đời sống tu sĩ, giáo lý vẫn có gốc rễ trong đời sống ấy. Bởi thế các bậc thầy đã nhiều lần nói rằng tín đồ cư sĩ trong sạch đáng được ca tụng là một pháp khí đại thừa vượt xa một tỷ kheo kém giới luật, thối giảm về giới luật và có đời sống phạm hạnh bị hoen ố, bị rách, bị phá hủy, bất tịnh.
Về các thệ nguyện.
Bây giờ tôi tiếp tục giải thích chữ thệ nguyện trong bài kệ số 21. Nó có nghĩa là ngăn chặn dòng tà hạnh. Điều này có thể đề cập dưới nhiều mục như sau. A. Thệ nguyện giữ giới được lợi ích gì? B. Lợi ích như thế nào? C. Thời gian để thọ giới. D. Cách thọ giới, E, thế nào là xả giới, J, bản chất của nó, H, lý do phạm giới, Y, điều kiện đề phòng vi phạm, K, sám hối. A và D về sự giải thích bốn mục đầu nên hỏi luật sư của mình và tham khảo những kinh căn bản. E, thế nào là xả giới? Có nhiều cách xả giới, biệt, giải thoát. Sau khi suy nghĩ, một người từ bỏ giới trước mặt một người nào có thể hiểu tiếng nói của mình hoặc người ấy rời khỏi phạm vi thích hợp cho đời sống tu sĩ, hoặc phạm một tội trọng, hoặc trở thành bán nam bán nữ, hoặc hoàn toàn từ bỏ đời sống phạm hạnh. Vì sao những điều này lại là những lý do xả giới thực sự? Bởi vì thực tình có khởi lên ý nghĩ xả giới, hoặc vì người ta từ bỏ sự nâng đỡ của đời sống tu hành, hoặc vì người ta có phạm giới thực sự, hoặc vì căn bản để giữ lời nguyện, tức thân xác, đã thay đổi, hoặc vì nền tảng của giới đã bị sụp đổ. Chú thích: thân xác đã thay đổi có nghĩa là nam chuyển thành nữ và ngược lại. Hết chú thích. Một vài luật sư nói chỉ cần phạm một giới là đã từ bỏ tất cả giới luật. Những người khác cũng nói rằng giới luật bị bãi bỏ vào thời gian nền diệu pháp suy tàn. Nhưng luật sư phái hữu bộ nói khi phạm một giới, những giới còn lại vẫn không mất, vì một người có thể đồng lúc vừa có chế ngự, vừa không chế ngự, cũng như một người có thể vừa giàu mà vừa mắc nợ. Bởi thế, nếu một người đã thệ thọ giới phát lộ sự vi phạm của mình, thì thật không đúng để nói rằng họ không chế ngự. Trong trường hợp thay đổi giới tính, thì cũng không phải là từ bỏ giới, vì người ta không từ bỏ một lời nguyện chưa từng lập, và cũng không có những giới trong biệt giải thoát liên hệ đến tình trạng mập mờ này. Cũng vậy, vào thời nền diệu pháp suy tàn, đương nhiên không còn giới bản biệt giải thoát thì cũng không thể nói đến chuyện xả giới. Giới cũng chấm dứt khi chết và tái sinh, vì lúc ấy thân thể đã khác. Người ta chưa tuyên hứa thực hành giới biệt giải thoát trong thân mới và cũng không nhớ để giữ. Những giải thích này là theo luận sư Thế Thân. J. Về bản chất của thệ nguyện, nên khảo sát các bộ luật căn bản và hỏi các bậc thầy thuộc bộ phái mình theo. H. Có hai cách phạm giới: không làm những gì phải làm và cứ làm những điều đáng lẽ không được làm. Và những lý do vi phạm có bốn: ngu si, bất kính, lơ đễn và có nhiều dục vọng. Y, những điều kiện để ngăn ngừa sự phạm giới có năm: một, chế ngự các giác quan, tiết độ trong ăn uống, tinh tấn thiền định vào đầu đêm, cuối đêm không ngủ gục, có hành vi chín chắn, chánh niệm, cảnh giác và hoàn toàn tỉnh thức, biết sợ những lỗi nhỏ nhặt. 2. Nghiêm túc để ý đến sự tu hành, nghĩ rằng đấng đạo sư và những người sống đời phạm hạnh, những vị trời hoan hỷ trong giáo pháp, những bậc hiền trí cũng như người đời đều lên án sự phạm giới, luôn tự giác, phát sinh ý thức hổ thẹn. 3. Không đa đoan sự nghiệp, ít bận tâm về quả báo. 4. Không sống nửa tăng nửa tục, biết rõ thế nào là phạm, không phạm, siêng học giới. 5. Được giảm tội nếu vi phạm, đó là điên cuồng, ngủ, tâm tán loạn vì đau khổ. K. Sám hối gồm có 3 việc: khởi lên 5 sự buồn khổ, tinh tấn gồm 5 phần và dẹp nỗi buồn khổ theo 5 cách được nói trong tác phẩm Trình Độ Thanh Văn của Vô Trước. Chú thích: 5 cách hết phiền não là: 1. Đã chấm dứt những vi phạm quá khứ. 2. chấm dứt những vi phạm trong tương lai. 3. Chấm dứt những vi phạm trong hiện tại. 4. Học tập từ những lỗi lầm trước. 5. Rút kinh nghiệm từ 4 điều trên để về sau thực hiện theo đó. Hết chú thích. 5. Tâm trạng buồn khổ khởi lên khi một người phạm giới rồi nghĩ như sau. 1. Bắt đầu cái kiểu như thế này thì sự giữ giới của tôi sẽ luôn luôn khiếm khuyết. 2. Bậc đạo sư và những người trí có đời sống thanh tịnh sẽ khiển trách tôi. 3. Chư thiên sẽ quở trách tôi về lầm lỗi này. 4. Mọi người từ đây cho đến biên giới sẽ biết về tôi và nói về tôi một cách khinh bỉ. 5. Với sự bắt đầu làm ác như thế này, sau khi rời bỏ thân xác, tôi sẽ tái sinh vào những cõi xấu, khi ấy sẽ không ích lợi gì. Những buồn khổ nói trên được trừ diệt nhờ 5 cách suy nghĩ ngược lại. Đó là 1. Đức Thế Tôn đã giảng dạy một nền diệu pháp vừa có nền tảng, lại vừa có con đường giải thoát, bởi thế chắc chắn có cách vươn lên khỏi sự vi phạm. 2. Vì tôi chưa biết rằng phạm giới là do ngu si, bất kính, lơ đễn và có nhiều dục vọng nên những sự vi phạm cứ tăng trưởng. 3. Bây giờ tôi sẽ phát tâm bồ đề với ý định thù thắng chân thành để khỏi tiếp tục phạm giới. 4. Tôi đã như pháp phát lộ sám hối ở trước những vị đáp văn trong đời sống phạm hạnh. 5. Đã gia nhập đời sống tu hành trong nền pháp và luật khéo giảng này thì thật không đúng, không thích đáng nếu tôi phiền não khi vi phạm học giới. Đức Thế Tôn đã từng quở trách phiền não vì nó tạo ra vô số chướng ngại. Bây giờ chính phiền não là chướng ngại, nên nếu tôi cứ ôm giữ nó, không tẩy trừ nó ngay, thì thế là bất thiện. 7. La Mã toát yếu giới luật. Sự phát lộ sám hối phải được làm chiếu theo những phương pháp trong bộ luật của bộ phái mình theo. Cũng có thể phát lộ riêng theo cách tổng quát tôi đã soạn trong quyển Nghi thức sám hối các tội phạm giới. Nhưng hãy luôn luôn chú trọng đến việc bố tát và tụng giới kinh mỗi nửa tháng. Vị tỷ kheo nào học luật nghiêm túc sẽ biết rõ thế nào là phạm giới và những phương tiện để thoát khỏi sự vi phạm. Vị ấy không thất vọng vì biết tự bản chất mình vốn trong sáng, thuần tịnh, không nhiễm, vô tội. Sau khi đã từ bỏ gia đình và nhập đạo sống không nhà, giới của vị ấy trong nền pháp và luật khéo giảng không bị thối thất, hoen ố, rách nát, phá hủy, bất tịnh. Vị ấy khéo hộ trì giới. Vị ấy được trang sức bằng 12 đức tính của sự tịnh hóa và 17 thứ trang hoàng của sự hành đạo. Chú thích: 12 đức tính, tất cả đều liên hệ đến sự đạm bạc trong đời sống tu hành. 17 thứ trang hoàng là tăng trưởng đức tin, nhẫn nhục, ít muốn, biết đủ, vân vân. Hết chú thích. Chính về một vị tỷ kheo thanh tịnh như thế mà tôi đã viết. Sự sống trong sạch là thù thắng nhất, nghĩa là thệ nguyện giữ giới tỷ kheo. Cuối cùng, Aritanatha nói trong tác phẩm trang hoàng kinh điển: giới luật được trình bày theo các mục: 1. Phạm giới. 2. Nguồn gốc. 3. Sám hối. 4. Giải thoát. 5. Người. 6. Triệu tập tăng chúng. 7. Trường hợp đặc biệt cần linh động khai. 8. Việc tranh cãi. Chú thích: đây là tóm tắt 8 mục của luật điển. Atisa chỉ đề cập 4 mục đầu. Mục 5 nói về các cách xử phạt tội phạm giới. Mục 6 nói về việc Phật triệu tập tăng chúng để thông báo những thay đổi trong các giới Ngài đã chế khi có trường hợp mới xảy ra. Mục 7 bao gồm nhiều ngoại lệ mà giới luật cho phép. ví dụ nghĩ Bồ Tát gì bệnh. 1.8 nói về cách dàn xếp những chia rẽ trong tăng chúng và về những cách phạm giới chưa được xác định. Hết chú thích.